Để Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thụy My, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 2, 2020. Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, Hàn Quốc xét nghiệm hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Một người Pháp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19. Châu Âu chưa đóng cửa biên giới với Ý, ổ dịch lớn nhất tại châu lục này. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, sau Brexit, nếu không đạt thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu, xuất khẩu của Anh Quốc có thể thiệt hại 32 tỷ đô la. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện COVID-19, đại dịch tin giả đang hoành hành trên mạng. Theo dòng thời sự COVID-19, vì sao Iran trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới? Kính thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ ngày càng nhanh, chính quyền Hàn Quốc hôm nay đã bắt đầu xét nghiệm toàn bộ 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, giáo phái có rất nhiều người bị lây nhiễm. Theo hãng tin Yonhap, trước mắt, cơ quan y tế Hàn Quốc dự trù hôm nay sẽ hoàn tất việc xét nghiệm 1.300 tín đồ trên tổng số 9.000 tín đồ ở giáo phận Daegu, trung tâm điểm của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc. Tổng số người bị nhiễm virus corona mới ở Hàn Quốc đã tăng vọt lên thành 1.146 sau khi cơ quan y tế của nước này hôm nay thông báo 169 ca lây nhiễm mới. Chỉ cách đây một tuần, số người bị nhiễm COVID ở Hàn Quốc chỉ là 51. Theo Yonhap, số tử vong do dịch bệnh này hiện đã lên tới 12 người, trong đó có một tín đồ Tân Thiên Địa và một người Mông Cổ đến Hàn Quốc để ghép gan. Tổng số những người mới bị lây nhiễm COVID-19 có một quân dân Mỹ trú đóng ở Hàn Quốc, theo thông báo của quân đội Hoa Kỳ hôm nay. Người lính đầu tiên này hiện đang bị cách ly tại nhà riêng, nằm bên ngoài trại lính. Quân đội Mỹ cho biết đang tìm xem quân nhân này trong thời gian qua đã tiếp xúc với những người khác nào. Trả lời RFI Việt ngữ hôm qua, anh Trần Công, nghiên cứu sinh ngành độc học, Đại học Khoa học Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul, cho biết thêm về tình hình dịch bệnh ở nước này.
Hiện tại thì nhà nước Hàn Quốc ấy đã nâng mức cảnh báo cao nhất về bệnh dịch, và hiện tại là nhà nước đang cấm biểu tình và yêu cầu cách ly toàn bộ các thành viên giáo phái Thiên Địa. Có nghĩa là từng thành viên của giáo phái sẽ cách ly tại nhà. Nếu như mà các thành viên này mà cách ly đủ 14 ngày ấy, thì sẽ nhận được một khoản tiền của nhà nước rơi vào tầm hơn 24 triệu Việt. Và sau đó là nhà nước có các cái chương trình như là tăng cường các cái thực phẩm phân phối tới các khu vực dịch như là ở Tây Cu á. Nhà nước đã tăng cường lên tới hơn 50%, và ngoài ra một số các công ty, ví dụ như là một số IMAP là một cái hãng mà người ta chuyên bán đồ gia dụng, đã cung cấp tới hơn 2 triệu khẩu trang với giá thấp hơn đến 30% cho người dân ở Tây Cu. Tôi nghĩ các biện pháp của chính phủ chưa đạt được hiệu quả có thể nhìn rõ được, bởi vì lúc này tất cả người mà bị cách ly hay là tất cả những người có biểu hiện thì đều đang ở trong trạng thái là đang được chờ xét nghiệm. Cho nên là tốc độ người mà bị nhiễm bệnh và phát hiện ra bệnh sẽ tăng nhanh chóng. Theo tôi nghĩ thì trong tuần này thì sẽ tăng lên tới hơn 1.000. Sau đó là mọi người mới có thể nhìn thấy rằng là các cái biện pháp ấy có ý nghĩa hay không. Bởi vì hiện tại chính phủ đã đưa ra những biện pháp đối phó ở một quy mô lớn và tăng tính cách ly. Tổng thống Moon Jae-in thì đã đến trung tâm vùng dịch để chỉ đạo và hạn chế tự do đi lại ở các khu vực trung tâm dịch. Tuy nhiên là ở Seoul thì mọi người vẫn đi lại rất là bình thường, và người dân thì không thể hiện cái sự lo lắng một cách thái quá. Tuy nhiên là tất cả những người đi ở tàu điện ngầm thì họ đều đeo khẩu trang gần như là được đến 100%.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay nhà chức trách thông báo số người lây nhiễm đã lên đến khoảng 78.000 và số tử vong hơn 2.700. Ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã lan đến hơn 30 quốc gia, khiến hơn 40 người chết và khoảng 2.500 người bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay cho biết là số người bị lây nhiễm thêm mỗi ngày trên thế giới lần đầu tiên đã cao hơn con số ở Trung Quốc. Cụ thể là ở Trung Quốc hôm qua chỉ có thêm 411 người bị lây nhiễm, trong khi tổng số ở những nước khác là 427. Còn tại Ý, nước này vẫn là tâm dịch của châu Âu, tuy nhiên các nước láng giềng chưa quyết định đóng cửa biên giới.
Tại Ý, đến hôm nay, có thêm 3 vùng phát hiện các trường hợp dương tính là Toscana, Sicilia và Liguria, nâng tổng số người bị lây nhiễm virus corona lên 374 người, trong đó có 12 trường hợp tử vong, hầu hết là người lớn tuổi. Các nước láng giềng quyết định vẫn để ngỏ biên giới. Tuy Ý đã trở thành tâm dịch chính tại châu Âu. Ổ dịch lớn nhất vẫn là Codogno thuộc vùng Lombardia với 240 ca dương tính và 9 trường hợp tử vong. Chính tại thành phố này, tuần trước một người được coi là bệnh nhân số 1 đã nhập viện. Vùng bị ảnh hưởng thứ nhì là Veneto có hơn 40 ca. Đây là nơi có công dân châu Âu đầu tiên chết vì dịch COVID-19. Tổng cộng có 8 vùng của nước Ý bị ảnh hưởng, riêng 3 ca tại thủ đô Roma là 2 du khách Trung Quốc và 1 thanh niên trở về từ Trung Quốc. Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng có những thiếu sót trong việc tổ chức tại một bệnh viện ở Lombardia làm trầm trọng thêm tình hình. Ông muốn hạn chế quyền hành của các chính quyền khu vực về mặt y tế. Phát biểu này gây phẫn nộ cho đảng Liên đoàn Cực hữu, vốn đang nắm quyền tại cả Lombardia lẫn Veneto. Chính phủ Ý đã cô lập 11 thành phố, một điều chưa từng thấy tại châu Âu. Họp tại Roma hôm qua, Bộ trưởng Y tế các nước châu Âu giáp giới với Ý đã thỏa thuận vẫn mở cửa biên giới. Tại châu Âu, có 2 khách sạn bị cách ly ở Áo và Tây Ban Nha do có khách Ý nghi bị nhiễm bệnh. Đức phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có một thanh niên dường như đã bị lây nhiễm tại Milano. Nga khuyến cáo công dân không nên đi Ý, Iran và Hàn Quốc.
Cũng tại châu Âu, đã có một người Pháp đầu tiên tử vong vì nhiễm virus corona mới. Người này đã qua đời đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay tại Paris sau khi được phát hiện nhiễm bệnh cùng với 4 trường hợp mới, theo thông báo của Bộ Y tế Pháp hôm nay.
Nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi, một trong 5 trường hợp mới xác nhận nhiễm bệnh COVID-19 ngày hôm qua. Ông được đưa vào bệnh viện La Pitié Salpêtrière ở Paris tối qua trong tình trạng nguy kịch. Những ca nhiễm mới phát hiện gồm một phụ nữ trẻ người Hoa trở về Pháp từ Trung Quốc hôm 7 tháng 2, còn lại là 3 người Pháp ở rải rác các địa phương khác nhau từ Rhône-Alpes đến Amiens, Strasbourg. Được biết tình trạng sức khỏe của những ca bệnh mới này hiện ổn định, không có gì đáng ngại. Như vậy, từ đầu dịch đến nay, Pháp đã có 17 ca nhiễm bệnh và 2 trường hợp tử vong. Nạn nhân trước là một cụ già 80 tuổi, du khách Trung Quốc, chết tại Paris hôm 14 tháng 2 sau 2 tuần điều trị. Trong khi tình hình dịch đang tiến triển đáng lo ngại tại nước láng giềng Ý, nhiều tiếng nói trong giới chính trị của Pháp đề xuất đóng cửa biên giới với nước láng giềng Ý. Về phần mình, chính phủ cố gắng giữ bình tĩnh đối phó khủng hoảng, không tạo tâm lý hoảng sợ trong dân chúng. Chưa có một quyết định mạnh nào về việc kiểm soát đi lại tại các cửa khẩu biên giới với nước Ý. Chính quyền chỉ khuyến cáo người dân không nên đến các vùng đang có dịch, hoặc những ai đã lưu trú tại các vùng dịch ở Ý những ngày gần đây khi trở về Pháp hãy tự giác cách ly tại nhà. Trong bối cảnh như vậy, tối nay tại Lyon, ở miền Nam nước Pháp, diễn ra trận cầu trong khuôn khổ vòng 1/8 giải cúp C1 châu Âu giữa câu lạc bộ chủ nhà Lyon và Juventus Turino đến từ nước Ý, tất nhiên cùng với hàng nghìn cổ động viên. Các cơ quan chức năng của Pháp đến giờ vẫn không có biện pháp hạn chế hay giám sát nào đặc biệt xung quanh trận đấu này. Thông tín viên Christophe Guillaume-Gion từ Lyon cho biết thêm thông tin.
Trừ khi có sự thay đổi vào phút chót, khoảng 3.000 cổ động viên Ý vẫn sẽ có mặt trên khán đài mà họ đặt chỗ từ trước trên sân vận động Rupama của thành phố Lyon. Mặc cho dịch bệnh vẫn lây lan rộng thêm, liên tục thêm có các trận đấu bị hoãn hay thi đấu không khán giả tại nước Ý, trong đó có trận cầu giữa Juventus Torino và Inter Milano, chính quyền Pháp vẫn đang nghe ngóng. Không có một quyết định nào cấm các cổ động viên của Juventus di chuyển tới Pháp, mặc dù dịch do virus corona đã xuất hiện sát bên kia biên giới. Người hâm mộ câu lạc bộ này vẫn có thể đến từ những vùng bị dịch nặng như vùng Lombardia hay Veneto. Dù tất cả các bên liên quan đến tình hình hiện nay đều phải cảnh giác cao độ, nhà nước, chính quyền vùng Rhône, cơ quan y tế vùng và Liên đoàn bóng đá châu Âu rất khó có thể trước vài giờ ngăn được các cổ động viên của câu lạc bộ của danh thủ Cristiano Ronaldo. Ngay cả hai địa phương có sân vận động và địa phương tiếp giáp cũng không muốn tiếp các cổ động viên đến từ Ý, nhưng chính quyền cho đến giờ vẫn cho rằng không cần thiết phải hạn chế.
Christophe Direnzion, Lyon, Paris. Còn tại Iran, 4 trường hợp tử vong hôm nay khiến cho nước này có tổng cộng 19 người chết vì virus corona chủng mới, cộng thêm 140 ca dương tính. Như vậy, Iran đã trở thành quốc gia có số tử vong nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tehran phải nói sự thật, nhưng hôm nay, Tổng thống Iran tố cáo Washington làm lan truyền sự sợ hãi.
Bộ Y tế Iran hôm nay cho biết có 4 người trong số 44 ca nhiễm mới phát hiện trong vòng 24 giờ qua đã tử vong, nâng tổng số người chết lên 19. gần 140 người bị lây nhiễm tại 10 tỉnh, trong đó có cả Thứ trưởng Y tế. Hầu hết những người bị nhiễm virus đều đã đến công, thành phố cho đến nay vẫn chưa bị cách ly. Nhiều trường học và trung tâm văn hóa, thể thao đã bị đóng cửa, nhiều sự kiện bị hoãn lại để ngành y tế tẩy trùng các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng. Một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi nói lên sự thật về dịch bệnh và hợp tác với các tổ chức quốc tế, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, chúng ta không thể để cho Mỹ thêm con virus sợ hãi quá độ vào dịch virus corona. Một phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến đến Iran hôm qua nhưng đã hoãn lại. Tại các nước láng giềng, Iraq hôm qua loan báo có thêm 4 người bị nhiễm, đó là một gia đình từ Iran trở về. Từ hôm qua, nhiều nước Ả Rập vùng vịnh đã loan báo ngừng các chuyến bay đi và đến Iran hoặc cấm công dân đến nước này cho đến khi có lệnh mới. Ở châu Á, có khoảng 250 người bị cách ly tại Pakistan ở vùng biên giới với Iran, phân nửa trong số đó đi hành hương tại Qom, thánh địa của Hồi giáo Shia trở về. Tại Hoa Kỳ, cơ quan y tế cho biết chờ đợi nặng dịch lan đến và khuyến khích các trường học, công ty, chính quyền địa phương có những biện pháp phòng chống.
Về thể thao giải đua xe công thức 1 ở Việt Nam có nguy cơ bị hoãn lại trong bối cảnh dịch COVID-19 lan ra nhiều nước. Theo nhận định của trang Planet F1 hôm nay, cho tới nay, ban tổ chức giải đua xe công thức 1 lần đầu tiên ở Việt Nam vẫn duy trì sự kiện thể thao này, trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tới. Nhưng trang mạng Planet F1 nhắc lại là Việt Nam không hoàn toàn khống chế được dịch bệnh và hiện vẫn tiếp tục cách ly xã Sơn Lôi ở tỉnh Vĩnh Phúc, một xã chỉ nằm cách Hà Nội có 40 km. Trang Planet F1 cho biết nguy cơ đối với giải công thức 1 càng lớn sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua vừa quyết định tạm ngừng nhập cảnh đối với toàn bộ những người đến từ các vùng có dịch tại Hàn Quốc, Nhật, Ý và Iran. Quyết định nói trên sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức giải đua xe công thức 1, chẳng hạn như đối với Ý, rất có thể là nhiều người từ các đội Ferrari, AlphaTauri và Pirelli sẽ không vào được Việt Nam. Đội Honda của Nhật cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm qua Liên hiệp châu Âu đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Trung Quốc kết án 10 năm tù ông Quế Dân Hải, người Thụy Điển gốc Hoa, chủ một nhà xuất bản tại Hồng Kông.
Trong thông cáo ra hôm qua, phát ngôn viên của Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh có những vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi phải có câu trả lời trong vụ việc này. Các quyền của bị cáo không được tôn trọng, trong đó có quyền trợ giúp lãnh sự và một phiên tòa đàng hoàng. Thông cáo cũng cho biết, Liên hiệp đã nhiều lần nêu trường hợp của ông Quế Minh Hải với chính quyền Trung Quốc ở cấp cao và luôn ủng hộ Thụy Điển trong vụ này, đồng thời hy vọng Bắc Kinh hợp tác. Ông Quế Minh Hải, một người Hồng Kông mang quốc tịch Thụy Điển, là chủ nhà xuất bản tại Hồng Kông, do cho xuất bản một số đầu sách có nội dung công kích lãnh đạo Trung Quốc. Tháng Giêng năm 2018, ông bị chính quyền Trung Quốc bắt khi đang trên tàu từ Hồng Kông tới Bắc Kinh để khám chữa bệnh. Một phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc đã nói Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch, chỉ coi ông Quế là công dân Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn đưa ông Quế Dân Hải ra xét xử vì tội phổ biến trái phép pháp luật ra nước ngoài các thông tin mật và kết án ông 10 năm tù hôm 24 tháng 2 vừa rồi. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đã triệu mời đại sứ Trung Quốc lên để phản đối việc kết án tù ông Quế Minh Hải. Ngoại trưởng Thụy Điển yêu cầu Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho ông Quế Minh Hải.
Cũng về thời sự châu Âu, xuất khẩu của Anh Quốc có thể sẽ bị thiệt hại 32 tỷ đô la nếu sau Brexit, London không đạt được thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu. Đó là đánh giá của một nghiên cứu mới đây của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển. Theo tổ chức Liên Hợp Quốc này, xuất khẩu của Anh sang Liên Âu có thể giảm tới 14%.
Thiệt hại do kịch bản Anh không đạt được thỏa thuận về quan hệ làm ăn với Liên Âu thời gian tới sẽ lên tới 32 tỷ đô la xuất khẩu mỗi năm. Thị trường châu Âu trên thực tế là sống còn đối với thương mại của Vương quốc Anh, chiếm 46% xuất khẩu của nước Anh. Một nước khác cũng bị hệ lụy là Ireland. Xuất khẩu của Cộng hòa Ireland sang Anh sẽ bị giảm 10%. Nghiên cứu của Knudsen cũng cho biết, ngay khi một thỏa thuận tự do mậu dịch về cơ bản được ký với Liên hiệp châu Âu, xuất khẩu của Anh vẫn sẽ bị giảm sụt khoảng 9%. Các chuyên gia của Tổ chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, các nước đang phát triển có thể hưởng lợi trong tình hình như vậy. Họ có thể tăng xuất khẩu tới 4% sang Anh cũng như sang Liên hiệp châu Âu. Những sản phẩm và ngành nghề mà các nước đang phát triển có thể tận dụng trong cơ hội này chủ yếu là nông sản, thực phẩm, gỗ và giấy.
Chuyển sang Hoa Kỳ, cuộc tranh luận thứ 10 giữa 7 ứng cử viên tổng thống trong đảng Dân Chủ đã diễn ra tối qua tại Charleston ở bang South Carolina. Vào thứ 7 tới, nơi này sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ. người đang giữ vị trí hàng đầu là ông Bernie Sanders, khẳng định chương trình hành động thiên tả của ông sẽ giúp chiến thắng Donald Trump. Ngược lại, tất cả các đối thủ cho rằng nếu ông trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ, thì đây sẽ là một thảm họa. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
Thế là đã hết những trao đổi lịch sự như lúc khởi đầu chiến dịch vận động, các ứng cử viên tấn công lẫn nhau, cắt lời nhau, nhiều lần rộ lên những tiếng ồn ào khiến người ta không thể theo dõi được. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của tiểu bang Minnesota tỏ ra lo lắng. Bà nói, nếu trong 4 tháng tới chúng ta cứ xâu xé nhau trong nội bộ đảng, thì sẽ phải thấy ông Donald Trump xé nát đất nước trong vòng 4 năm tới. Ông Bernie Sanders đang giữ vị trí hàng đầu trong cuộc chạy đua là trung tâm tấn công của các đối thủ. Nhà tỷ phú New York Mike Bloomberg cắt ngang, có ai tại đây có thể hình dung ra được những người Cộng hòa ôn hòa sẽ bầu cho ông ta hay không? Nếu không có họ thì không thể thắng được. Bị đả kích vì những lời khen ngợi về hệ thống giáo dục Cuba, Bernie Sanders trả đũa, đôi khi thẳng thắn trong chính sách đối ngoại có thể là ý tưởng hay, trong đó có việc Hoa Kỳ lật đổ các chính quyền khác trên thế giới, còn về các nhà độc tài, khi Trung Quốc hoặc Cuba làm được điều gì tốt thì cũng phải nhìn nhận. Ông Joe Biden thì xung trận hăng hái hơn thường lệ, cựu phó tổng thống Mỹ vốn đã thất bại trong 3 cuộc bầu cử trước đó tại Iowa, New Hampshire và Nevada. Nếu thứ bảy này không thắng được tại South Carolina thì sẽ rất khó lòng trụ lại trong cuộc đua.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thượng đỉnh ASEAN. Sau khi từ chối đến Bangkok dự thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 11 năm ngoái, giờ đây Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang sửa soạn đón lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đến Las Vegas dự cuộc gặp thượng đỉnh vào giữa tháng 3 tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đại dịch về COVID-19. Đề tin giả COVID-19 đang hoành hành trên mạng, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Từ những liều thuốc thần cho đến những thuyết âm mưu các tin giả về virus corona mới hiện đang lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội, một đại dịch mà các tập đoàn Internet đang cố gắng chống đỡ, nhưng không phải dễ thành công. Theo lời giáo sư Carl Benstrom, Đại học Washington, một chuyên gia về tin giả trên mạng, đa số những người phao tin đồn chẳng thèm biết là người đọc có tin hay không. Họ chỉ dùng dịch bệnh như là một phương tiện để đạt được mục đích, hoặc là kiếm tiền, hoặc là gây hoang mang dư luận. Một số người tìm cách bán hàng, chẳng hạn như cố thuyết phục mọi người là cần sa có thể giúp ngừa virus COVID-19. Những người khác thì cố câu view càng nhiều càng tốt để nhận tiền quảng cáo trên mạng. Ấy là chưa kể những chiến dịch tuyên truyền nhằm làm suy yếu các nền dân chủ, tạo cảm tưởng là không thể tin vào ai được. Theo giáo sư Benstrom, đó là chiến lược tuyên truyền ồ ạt thường được nước Nga sử dụng. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, các quan chức Hoa Kỳ cho hãng tin AFP biết là hàng ngàn tài khoản với tên giả có liên hệ với Nga trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram đang phao những tin thất thiệt có nội dung chống Mỹ về virus corona mới. Cụ thể, chiến dịch thông tin này để lan truyền các thuyết âm mưu, lúc thì cho rằng virus COVID-19 là do Mỹ tạo ra để gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc, lúc thì khẳng định đây là một vũ khí sinh học do CIA chế tạo, hoặc đây là một phần trong chiến lược của phương Tây tuyên truyền chống Trung Quốc. Moscow, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, đã bác bỏ những cáo buộc nói trên của Mỹ. Nhưng những cáo buộc này không phải là không có cơ sở, bởi vì trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cơ quan mật vụ Liên Xô KGB đã từng nhiều lần tuyên truyền rằng bệnh SIDA là do các nhà khoa học Mỹ tạo ra. Rất nhiều người đã tin vào những thuyết âm mưu đó, bởi vì cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguồn gốc của dịch COVID-19, nên công chúng phải tự đi tìm hiểu, và hầu như ai cũng lên các mạng xã hội để tìm lời giải đáp. Ngay từ đầu tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về đại dịch tin giả, bởi vì có quá nhiều thông tin sai lạc về dịch virus corona mới, gây thêm khó khăn cho công việc của họ cũng như của các cơ quan y tế các nước. Vì nghe theo các tin giả, người dân càng thêm hoảng loạn, và thế là mọi người đổ xô đi mua khẩu trang bảo hộ y tế. Bị sốt một chút cũng chạy đến khoa cấp cứu của các bệnh viện vốn đã bị quá tải. Hoặc ngược lại, những người có triệu chứng bị nhiễm thì giấu nhẹm vì nghe đồn là họ sẽ bị đối xử thế này thế kia. để phối hợp chống đại dịch tin giả, cách đây 10 ngày, Tổ chức Y tế Thế giới đã họp với đại diện của các tập đoàn công nghệ tin học Facebook, Twitter, Google ngay tại trụ sở của Facebook ở khu Silicon Valley. Các tập đoàn này đã tăng cường chính sách hiện có, tức là gỡ bỏ mọi nội dung có thể gây phương hại cho công chúng, những quảng cáo về những phương thức điều trị nguy hiểm, và thay vào đó là những thông tin đáng tin cậy, trong đó có những thông tin đến từ Tổ chức Y tế Thế giới. Riêng Facebook còn dựa vào chương trình nhờ một bên thứ ba thẩm tra thông tin, một chương trình đã được phát triển từ năm 2016. Trong khi đó, theo đài truyền hình của Mỹ, tập đoàn thương mại trực tuyến Amazon thì đã rút khỏi trang mạng những sản phẩm được quảng cáo là thần dược chống virus corona mới. Nhưng đối với giáo sư Carl Benstrom và Jevin West, hai đồng tác giả của một cuốn sách về tin giả sắp được phát hành, những biện pháp nói trên chẳng có tác dụng gì đáng kể, lý do là cơ cấu của các mạng xã hội vẫn tạo điều kiện dễ dàng cho sự lan truyền của những tin giật gân hoặc sai lạc. Các học giả khác ở Mỹ thì cho rằng nỗ lực thẩm tra thông tin có thể chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn phản tác dụng. Tóm lại, chưa biết thế giới sẽ chặn đứng được dịch COVID-19 hay không, nhưng rõ ràng là không dễ gì dẹp được đại dịch tin giả trên mạng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Tổ chức Y tế Thế giới có góp phần để dịch bệnh COVID-19 thêm trầm trọng hơn hay không, trong thành thực hiện với phần nhận định của bác sĩ, tiến sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn, giáo sư Anne-Marie Muller, chuyên gia về lịch sử y tế quốc tế, và ông François Renaud, chuyên gia về bệnh dịch truyền nhiễm. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế, xử lý rác thải y tế thời kỳ virus corona cho châu Á. Thanh Hà phỏng vấn ông Jean-Michel Rotrier, tổng giám đốc công ty Pháp Tesalis. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao Iran trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới trong dịch COVID-19 hiện nay.
Chỉ mới đầu tuần trước, chính quyền Iran còn khẳng định rằng đất nước này không có trường hợp nhiễm virus corona. Thế nhưng vào giữa tuần, cụ thể là vào ngày 19 tháng 2, Tehran đã phải công nhận hai ca lây nhiễm đầu tiên, đồng thời là hai ca tử vong ở thành phố Qom, cách thủ đô Iran khoảng 145 cây số về phía nam. Và kể từ lúc đó, nhiều ca mới lần lượt được loan báo, và đến hết ngày hôm qua 25 tháng 2, theo số liệu chính thức, con số người bị nhiễm bệnh COVID-19 tại Iran đã lên đến 95 người, và đáng sợ nhất là số tử vong đã tăng thành 15 người, trở thành nơi có số người chết vì COVID-19 cao thứ nhì thế giới sau Trung Quốc, nhưng là quốc gia có tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ nhất.
Tỷ lệ tử vong cao bất thường của Iran đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức của chính quyền Tehran đối phó với dịch bệnh, và phải chăng là chế độ nổi tiếng là bưng bít thông tin này đã lại tiếp tục che giấu thông tin.
Yếu tố thiếu minh bạch này rất nghiêm trọng, vì lẽ nhà nước Hồi giáo đang trở thành nơi phát tán dịch bệnh ra toàn vùng Trung Đông, một khu vực được cho là yếu kém về khả năng phòng chống. Nếu chỉ căn cứ vào các số liệu được chính quyền công bố, thì tại Iran, tỷ lệ người chết so với người nhiễm dịch COVID-19 lên đến khoảng 16%, cao hơn rất nhiều so với những nơi khác có người thiệt mạng vì virus corona. Tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm điểm của bệnh dịch, tỷ lệ tử vong được báo cáo ước tính khoảng 2%. Còn ở Ý, với 11 người chết trên tổng số 322 ca lây nhiễm tính đến hôm qua, thì tỷ lệ tử vong cũng chỉ là hơn 3%. Trong lúc tại Hàn Quốc, nơi đã ghi nhận 11 ca tử vong trên tổng số 977 trường hợp lây nhiễm, tỷ lệ thấp hơn chỉ khoảng 1%. Tại sao Iran lại có tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng như vậy, thậm chí còn cao hơn cả tỷ lệ gần 10% của dịch SARS vào năm 2003?
Một số chuyên gia y tế ngoại quốc được kênh truyền hình Mỹ CNBC ngày hôm qua trích dẫn cho rằng tỷ lệ cao này có thể bắt nguồn từ việc số liệu được loan báo về các trường hợp nhiễm bệnh ở Iran đã thấp hơn rất nhiều so với thực tế. vốn cao hơn.
Lý do là vì chính quyền Iran đã bỏ qua những ca ít nghiêm trọng do cách thức kiểm tra và chẩn đoán bệnh nhân, do chọn lựa trong cách chia sẻ thông tin hoặc do tình trạng tồi tệ của thiết bị y tế. Theo một giáo sư tại Đại học Mỹ Seton Hall, chuyên gia cao cấp về y tế toàn cầu tại Trung tâm Tham vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, thì vấn đề có thể đến từ cách thức thống kê. Chính quyền Iran xin trích, dường như chú ý nhiều hơn đến việc loan báo các trường hợp tử vong hơn là các ca nhiễm bệnh. Giáo sư William Schaffner, chuyên về y tế dự phòng và bệnh truyền nhiễm, tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, thì thiên về giả thuyết, theo đó, chính quyền Iran thiếu khả năng phát hiện đầy đủ số người đã bị nhiễm COVID-19. Theo ông, để làm được điều đó, chính quyền phải cử người đến mọi thị trấn và làng mạc để tiến hành xét nghiệm, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào số người đến các bệnh viện lớn với các triệu chứng nghiêm trọng. Trả lời kênh NBC News, chuyên gia Schaffner giải thích, điều đó có nghĩa là đi đến từng khu phố, gõ cửa từng căn hộ và thực sự cố gắng phát hiện mọi trường hợp. Tôi không biết là liệu Iran có khả năng đó hay không, vì quả thực là nhiều quốc gia không có năng lực đó. Đối với chuyên gia này, Iran không có truyền thống đó trong hệ thống y tế công cộng của họ, và cách điều tra phát hiện người bệnh như kể trên sẽ là một điều rất mới đối với ngành y tế Iran.
Một giả thuyết thứ ba về tỷ lệ tử vong quá cao vì virus corona tại Iran đó là khả năng bệnh dịch ngay từ đầu đã bùng phát trong một cộng đồng chủ yếu bao gồm những người lớn tuổi dễ bị tổn thương.
Theo giáo sư Schaffner, nếu virus tấn công vào nhóm dân số cao tuổi với đặc điểm là có sẵn một loạt bệnh tiềm tàng, điều đó có thể giải thích tỷ lệ tử vong cao. Một khả năng khác là các bệnh viện của Iran đã thất bại trong cách chữa trị các bệnh nhân không được chăm sóc y tế đúng cách cần thiết. Thế nhưng, theo chuyên gia Schaffner, giả thuyết này không đứng vững vì Iran là một nước có một hệ thống chăm sóc y tế tương đối tiên tiến. Bên ngoài các giả thuyết liên quan đến cách vận hành của nền y tế Iran, một câu hỏi khác cũng được nêu lên là phải chăng dịch bệnh gây nhiều tử vong tại nước này là vì con virus đã chuyển hóa? Trên vấn đề này, tiến sĩ John Torres, cộng tác viên về y tế của kênh NBC News cho rằng, hiện không có bằng chứng nào về sự thay đổi trong hồ sơ di truyền của virus, và chưa hề có thông tin nào về việc virus gây nên bệnh dịch COVID-19 đã đột biến.
Theo tiến sĩ Torres, thì lời giải thích hợp lý nhất cho vấn đề tỷ lệ tử vong cao tại Iran đó là cách thức chính quyền nước này theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh.
Một thành viên của Quốc hội Iran, Mahmoud Sadeghi, và Thứ trưởng Y tế của nước này, Iraj Harirchi, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống virus, đã bị nhiễm COVID-19. Điều đáng nói là thông tin về việc Thứ trưởng Y tế Iran bị nhiễm virus đã được loan báo một ngày sau khi nhân vật này họp báo không đeo khẩu trang và cực lực đả kích một chính khách Iran vì đã cho số người chết ở thành phố Qom cao hơn nhiều so với những gì chính phủ loan báo. Sự cố trên đây đã làm dấy lên những dư luận hoài nghi về cách Iran quản lý khủng hoảng, với câu hỏi là phải chăng chính quyền cố tình che giấu thông tin về dịch bệnh, không cho người dân cũng như thế giới được biết. Phản ứng này rất dễ hiểu, vì chỉ mới đây thôi, vào tháng Giêng vừa qua, chế độ Iran đã phải mất 3 ngày mới chính thức công nhận là quân đội của họ đã bắn nhầm vào chiếc Boeing của hãng hàng không Ukraine trên bầu trời Iran.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, Hàn Quốc xét nghiệm hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Một người Pháp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19, châu Âu chưa đóng cửa biên giới với Ý, ổ dịch lớn nhất tại châu lục này. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, sau Brexit, nếu không đạt thỏa thuận với Liên Hiệp châu Âu, xuất khẩu Anh Quốc có thể thiệt hại 32 tỷ đô la. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đại dịch tin giả về COVID-19 hoành hành trên mạng. Theo dòng thời sự, vì sao Iran trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới trong dịch COVID-19? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Hiểm họa virus corona tiếp tục là chủ đề số 1 của báo chí Pháp hôm nay. Thảm họa đại dịch không tránh khỏi, kinh tế toàn cầu lên cơn sốt. Châu Âu trang bị đối phó với hai mối đe dọa y tế và kinh tế. Trung Quốc tê liệt vì khủng hoảng, bài học nào cho Đông Nam Á và châu Âu?
Thế giới đang đứng bên bờ đại dịch hay đã thấy ánh sáng cuối đường hầm? Không một nhật báo Pháp nào tán đồng các tuyên bố lạc quan của người điều hành Tổ chức Y tế Thế giới về khả năng chống dịch của Bắc Kinh.
Cụ thể, Le Monde đã dành 8 trang để báo động, ổ dịch từ Trung Quốc lây lan khắp nơi. Hàn Quốc, Iran, Ý, làn gió hốt hoảng làm chao đảo thị trường chứng khoán. Tại Pháp, học sinh đi nghỉ từ các vùng dịch được lệnh tự cách ly 2 tuần trước khi trở lại lớp. Trong bài Đại dịch khó tránh, nhật báo độc lập điểm qua các ổ dịch xuất hiện tại hơn 30 nước, khéo léo làm nổi bật những lời trấn an giáo điều của Tổ chức Y tế Thế giới, như là các biện pháp chống dịch tại Trung Quốc đã mang lại kết quả, là thông điệp cốt lõi tạo ra niềm hy vọng và niềm tin đến với tất cả các nước, có thể ngăn chặn được siêu vi. Thật như thế, vì nhiều nước đã làm. Trích Nguyên Văn. Tuyên bố khích lệ này làm nhiều nhà nghiên cứu ngạc nhiên. Chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Mỹ là giáo sư Mark Lipsitch, Đại học Harvard đặt câu hỏi, nước nào đã chặn được dịch và đâu là những bằng chứng vững chắc? Bất chấp các biện pháp cách ly phong tỏa, 2/3 trường hợp COVID-19 từ Hoa Lục lây khắp địa cầu không được phát hiện và sẽ tiếp tục lây lan một cách âm thầm từ người này sang người khác, theo báo cáo của Đại học Hoàng gia London. Thẩm định của Anh cũng hoàn toàn phù hợp với một kết quả nghiên cứu khác của Đại học Sorbonne Paris, người mang virus có thể lây cho người khác trước khi phát bệnh. Về phần chính quyền Trung Quốc, Tập Cận Bình lần đầu tiên nhìn nhận là trong bộ máy đảng có vấn nạn che giấu thông tin, để rồi khẳng định để đánh thắng giặc COVID-19 cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng. Điều này mang ý nghĩa gì? Theo Le Monde, rõ ràng là Tập Cận Bình không muốn làm Gorbachev như trong vụ nổ Chernobyl. Tuy nhiên, ông Tập nhìn nhận có tệ nạn bịt mắt trung ương. Vấn đề là tuy ông Tập Cận Bình nhìn nhận có tệ nạn bịt mắt trung ương, nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có cơ hội để thảo luận về bất cập này. Sự kiện đặc biệt thứ hai là lần đầu tiên Nghị viện Trung Quốc phải dời khóa họp thường niên cho đến một thời điểm vô hạn định. Điều này chứng tỏ Bắc Kinh không dự đoán được khi nào hết dịch, cũng như không muốn để cho dân Trung Quốc nhìn thấy cảnh đại biểu của hai viện và quan khách khoảng 8.000 vị mang khẩu trang họp bàn quốc sự, thật là không đẹp mặt chút nào.
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tê liệt vì COVID-19, bài xã luận của báo Le Monde phân tích thái độ trịch thượng của Bắc Kinh, dọa nạt một số quốc gia Đông Nam Á nhân hội nghị ASEAN-Trung Quốc tại Viên Chăn.
Trong cuộc họp ngày 20 tháng 2 tại thủ đô nước Lào, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi đối tác Đông Nam Á cùng hợp tác chặt chẽ kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19. Vì là bạn hàng số 1 của ASEAN, khủng hoảng tại Trung Quốc đã tác hại nghiêm trọng cho kinh tế các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, đằng sau những lời tuyên bố bề mặt ủng hộ Trung Quốc, các nước ASEAN, theo Le Monde, không thiếu những ẩn ý. Các chế độ ở Thái Lan, Campuchia và Lào chọn làm đồng minh với Bắc Kinh, nhưng cũng có những nước khác bàn giao với Trung Quốc khá phức tạp. Việt Nam đóng biên giới với Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Singapore cấm hành khách đến từ Hoa Lục nhập cảnh. Tại Vientiane, Ngoại trưởng Trung Quốc chấm điểm từng nước trong cuộc hội kiến với đồng nhiệm Singapore Vivian Balakrishnan. Vương Nghị đã gián tiếp công kích các biện pháp hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh. Với hơn 85 người bị nhiễm, Singapore là quốc gia châu Á đứng hàng thứ tư sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản bị dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất. Theo nhận định của Le Monde, cuộc khủng hoảng siêu vi corona chưa biết bao giờ chấm dứt là cơ hội tốt để các nước ASEAN hãy xét lại, hãy suy ngẫm về mô hình phát triển của Trung Quốc. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng để kinh tế quốc gia lệ thuộc quá nhiều vào thị trường của Hoa Lục, nhất là đại cường này có chiến lược tranh đoạt biển đảo với Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei, Philippines căng thẳng trong khu vực. Le Monde trích nhận định của Trịnh Lê, một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Úc như sau. đối với Đông Nam Á thì Trung Quốc vừa là một đối tác, vừa là một mối đe dọa cho ổn định. Dự án Một Vành Đai Một Con Đường với lời hứa đầu tư và hạ tầng cơ sở cho những nước nghèo như nước Lào nghe rất cám dỗ, nhưng mặt khác là nỗi sợ gánh nợ quằn lưng. Xuê Công, một chuyên gia chính trị ở Singapore, cảnh báo dự án con đường tơ lụa của Bắc Kinh được thương lượng riêng rẽ với từng nước là nguồn chia rẽ các thành viên Đông Nam Á và làm cho Hiệp hội ASEAN suy yếu.
Đây không phải là bài học dành riêng cho những nước nhỏ tại châu Á. Khủng hoảng dịch coronavirus còn là cơ hội để châu Âu xem xét lại tình trạng lệ thuộc vào các công ty gia công tại Hoa Lục.
Với 4 trang phóng sự, nhật báo thiên tả Liberation đo nhiệt độ kinh tế thế giới, kinh tế toàn cầu bị lây nhiễm, cơn sốt lan đến các sàn giao dịch, đe dọa tăng trưởng thế giới, công nghệ cao, du lịch, thời trang, thương mại đều bị ốm. Để chứng minh, Liberation đưa độc giả đến hai nơi. Tại Bắc Kinh, giới doanh nghiệp than thở, nếu dịch kéo dài thì công việc làm ăn của chúng tôi sẽ rất phức tạp. Tại Aubervilliers, ngoại ô Bắc Paris, nơi có khu chợ bán sỉ của người Hoa, với 1.500 cửa hiệu, 100.000 người làm việc. Bình thường hàng quán sinh hoạt tấp nập, nay vắng như chùa Bà Đanh. Một chủ hiệu bán ví tai giải thích, khách hàng không đến vì chúng tôi là người Á Châu. Trong bầu không khí lo âu này, Le Figaro và Les Echos điểm qua các biện pháp mà nước Pháp đã chuẩn bị để đối phó với dịch, thiết bị, xét nghiệm, khẩu trang, cơ sở y tế cách ly, vân vân. Mức độ báo động tại Pháp đã tăng lên một nấc từ khi virus corona chủng mới xuất hiện tại nước Ý. Bài xã luận của Le Figaro kêu gọi tránh các biện pháp thái quá như là đóng cửa biên giới như một vài nhân vật cực đoan hoặc bị dân kêu gọi, bất chấp ý kiến của giới y tế. Nhật báo cánh hữu trái lại rất lo virus corona là tia lửa điện gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Về kinh tế, nguy cơ tăng trưởng của Pháp bị tác hại ngày càng rõ nét. Trả lời phỏng vấn của Lacroix, quốc vụ khanh kinh tế tài chính của Pháp nhìn nhận nguy cơ này với hai lý do. Một là nhiều dây chuyền sản xuất có nguy cơ thiếu linh kiện do Trung Quốc sản xuất, trong lĩnh vực xe hơi chẳng hạn. Thứ hai là do lượng du khách Trung Quốc giảm và người tiêu thụ Trung Quốc cũng giảm mua sắm hàng xa xỉ của Pháp. Tuy nhiên, theo viên chức chính phủ này, điều mà nước Pháp và châu Âu có thể chủ động khắc phục là đem về lại châu Âu những ngành sản xuất chiến lược để bớt lệ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc.
Cái chết của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak là cơ hội để báo chí đưa độc giả trở lại 30 năm cầm quyền của người được mệnh danh là Pharaoh Ai Cập, cho tới khi phải từ chức trước áp lực đường phố. Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Ai Cập chính là hệ quả tất yếu của chủ trương bám trụ để ổn định chính trị.
Liberation dành một bài dài cho cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ trần hôm thứ Ba, thọ 91 tuổi. Điều ám ảnh nhà lãnh đạo này trong suốt 30 năm cai trị là làm sao cho Ai Cập luôn ổn định. Đó là lý do vì sao ông được Mỹ ủng hộ và viện trợ dồi dào. Tuy nhiên, nhân vật ủng hộ chính sách hòa bình với Israel và ủng hộ Israel hòa giải với Palestine có một khuyết điểm, đó là u lì không chấp nhận cải cách kinh tế, chính trị và xã hội kịp lúc. Ông đã làm cho dân Ai Cập chìm trong nghèo khó suốt 30 năm. Chuyện gì phải đến đã đến vào năm 2011 với ngọn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập.
Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới bị nghi ngờ là nhượng bộ Bắc Kinh, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị tố cáo đầu hàng trước các nhà lãnh đạo độc tài. Tờ Le Monde đã lo sợ cho tình trạng nhân quyền trên thế giới mà chiều hướng suy thoái đã bắt đầu từ trước thời kỳ của ông Antonio Guterres.
Le Monde đưa ra một loạt trường hợp, từ Tân Cương Trung Quốc cho đến Syria, từ Nga cho đến Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nào các nhà độc tài biểu lộ uy quyền thì nơi đó Liên Hiệp Quốc lùi bước, viện lý do để tiến hành chiến lược ngoại giao bí mật. Đó là chưa kể vụ nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út Khaman Khashoggi bị mất tích trong tòa lãnh sự của Riyadh tại Ankara. Theo giới nhân quyền, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từ chối dùng uy tín của mình để thúc đẩy điều tra tận gốc, cho dù ai cũng nghi ngờ thái tử nối ngôi ở Ả Rập Xê Út là kẻ chủ mưu. Một chuyện đáng được chú ý nữa mà người ta chê trách Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đó là cơ quan quốc tế này đã nhanh chóng lên án chính sách đàn áp xã hội ở Chile, nhưng lại phản ứng rất là nhu mì trước cảnh phong trào dân chủ ở Hồng Kông bị đàn áp thô bạo.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội với đề tài Tổ chức Y tế Thế giới có góp phần để dịch bệnh COVID-19 thêm trầm trọng hơn hay không? Tạp chí cho Trọng Thành thực hiện với phần nhận định của bác sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn, giáo sư Anne-Marie Muller, chuyên gia về lịch sử y tế quốc tế, và ông François Renaud, chuyên gia về bệnh dịch truyền nhiễm ở Trung tâm Khoa học Quốc gia.
tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, cuối tháng 2 2020, dịch COVID-19 bắt đầu lan mạnh ra ngoài Trung Quốc. Ngày 24 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo quốc tế chuẩn bị đối phó đại dịch. Tuy nhiên, chính định chế quốc tế này bị phê phán là đã chậm trễ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu và không thực thi triệt để các nghĩa vụ của mình để dịch bệnh tại Trung Quốc được hiểu rõ hơn, được kiểm soát tốt hơn, cũng có nghĩa là khó lan ra bên ngoài hơn. Và một khi lan ra ngoài thì cộng đồng quốc tế cũng có nhiều khả năng phòng vệ hơn. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chính Tổ chức Y tế Thế giới đã góp phần để dịch bệnh COVID-19 trầm trọng hơn? Tình hình dịch bệnh COVID-19 đặc biệt gây lo ngại tại Hàn Quốc, Iran và Ý, nơi dịch có thể tràn sang nhiều nước châu Á, Trung Cận Đông cũng như châu Âu. Đại dịch trở nên nhãn tiền. Trả lời RFI, ông François Renaud, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, chuyên gia về các bệnh dịch truyền nhiễm, nhấn mạnh đến quyền lực rất hạn chế của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc tác động đến chính sách y tế nội bộ của các nước. Ông lo ngại về tình hình rất thiếu thông tin, cùng với các thông tin sai lạc bị bóp méo phổ biến về bệnh dịch hiện nay, khiến rất khó có được những đánh giá sát với diễn biến của dịch bệnh. Về vai trò và khả năng hành động của Tổ chức Y tế Thế giới, giáo sư Anne-Marie Moulin, một chuyên gia về lịch sử y tế quốc tế, lưu ý trước hết đến vai trò ngoại giao của định chế quốc tế này. Theo bà, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang bị phân tâm giữa một bên là đòi hỏi phải thận trọng về mặt ngoại giao, và bên kia là mục tiêu hướng đến hiệu quả, đưa ra được các cảnh báo dịch bệnh mang giá trị biểu tượng đối với cộng đồng quốc tế.
Giáo sư Anne-Marie Moulin nhấn mạnh đến phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới trong dịch COVID-19 lần này, rõ ràng là nhanh chóng hơn khá nhiều so với dịch Ebola trước đây. Tuy nhiên, theo bà, Tổ chức Y tế Thế giới đã không phê phán cách xử lý bệnh dịch chậm trễ của chính quyền Trung Quốc. Định chế quốc tế này, xin trích, đã không tận dụng được thời điểm Bắc Kinh tuyên bố dịch, chậm hơn nhiều so với thời điểm xuất hiện ca bệnh đầu tiên, để chỉ ra những điểm sai của chính quyền Trung Quốc. Hết lời trích. Giáo sư Anne-Marie Moulin nhắc đến một thực tế là dịch bệnh sau này được gọi là COVID-19 đã được giới tài xế tại Vũ Hán truyền tin cho nhau sớm hơn rất nhiều so với tuyên bố của chính quyền, và Tổ chức Y tế Thế giới đã bỏ qua điều này.
Bác sĩ Paul Ben Ki-moon, một nhà báo chuyên về y tế, theo dõi sát các hành động của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng nhấn mạnh đến vị thế nhạy cảm của tổ chức này khi phải đưa ra quyết định tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trong một hoàn cảnh có độ bất định rất lớn bởi thiếu nhiều thông tin cần thiết. Bởi một quyết định như vậy vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa mang ý nghĩa đạo lý. Tuyên bố về tình trạng y tế khẩn cấp thế giới phải cân bằng được giữa một bên là tăng cường biện pháp kìm hãm dịch, với bên kia là không để cho các can thiệp trở nên quá đà, quá mức cần thiết, gây lo sợ. Đây là điều hết sức khó khăn, đặc biệt vào thời kỳ mà các giao lưu quốc tế, quan hệ kinh tế thế giới ngày càng trở nên mật thiết và bệnh dịch lại xảy ra tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới.
Trong bài viết trên Le Monde ngày 29 tháng Giêng, bác sĩ Paul Ben Ki-moon nhấn mạnh đến việc nội bộ của Ủy ban các chuyên gia phụ trách tư vấn cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã phân hóa hiếm thấy trong việc quyết định đưa ra hay không tuyên bố về tình trạng y tế khẩn cấp thế giới trong các phiên họp ngày 22 và 23 tháng Giêng. Nhiều nguồn tin từ nội bộ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy chính quyền Trung Quốc gây áp lực rất mạnh. Không khó nhận ra là ông Tổng Giám đốc Tedros khó lòng đưa ra được một quyết định mạnh vào lúc mà chính bản thân ông đang chuẩn bị chuyến công du Trung Quốc.
Chuyến công du diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 1. Ngày 28 tháng 1, từ Bắc Kinh, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi đi thông cáo là Bắc Kinh chấp nhận cho gửi một phái đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc ngay khi có thể, làm việc với các đồng nhiệm Trung Quốc nhằm hiểu biết rõ hơn về bệnh dịch để định hướng các nỗ lực quốc tế trong việc đối phó với dịch. Tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp thế giới được đưa ra một ngày sau đó. Vẫn theo bác sĩ Paul Ban Ki-moon, thì hiện tại với điều lệ y tế toàn cầu, định chế quốc tế về y tế thế giới đã có được một công cụ pháp lý mạnh mẽ, có tính bó buộc đối với 196 thành viên Liên Hiệp Quốc, có mục tiêu giúp cho cộng đồng quốc tế phòng ngừa trước các hiểm họa nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng, các bệnh dịch có nguy cơ vượt ra ngoài các biên giới quốc gia, đe dọa toàn thế giới. Bộ điều lệ này đã được sửa đổi vào năm 2005, trong bối cảnh mà Trung Quốc che giấu thông tin trong nhiều tháng về bệnh dịch SARS hoành hành trước hết tại tỉnh Quảng Đông. Bộ điều lệ sửa đổi mang tính bó buộc hơn trước. Trở lại với tâm dịch Vũ Hán, 3 tuần sau khi tình trạng y tế khẩn cấp thế giới được tuyên bố, các chuyên gia quốc tế vẫn chưa đến được thành phố này, cũng như tỉnh Hồ Bắc nói chung. Giải thích về việc chuyên gia quốc tế chưa đến được Vũ Hán, ông Gosselini, đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Trung Quốc, có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chuyên gia quốc tế vào Vũ Hán, vì một chuyến đi như vậy có thể gây trở ngại cho các hoạt động của ngành y tế Trung Quốc đang tập trung chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại thành phố này. Giải thích nói trên được báo chí Trung Quốc đăng tải vào ngày 18 tháng 2.
Thông tin về dịch bệnh tại Vũ Hán, tại Hồ Bắc, rốt cuộc vẫn là một hố đen đối với giới khoa học quốc tế. Cùng lúc đó, Tổ chức Y tế Thế giới gần như làm nhiệm vụ hàng ngày truyền đi các số liệu về người nhiễm, người chết do dịch COVID-19 do chính quyền Trung Quốc cung cấp. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đơn thuần là một cái loa của Bắc Kinh?
Cho đến nay, các dữ liệu mà chính quyền Trung Quốc cung cấp là quá chung chung để có thể rút ra được các hiểu biết về diễn biến cụ thể của dịch bệnh. Giáo sư Anne-Marie Moulin cho biết là theo bà, từ góc độ dịch tễ học, bà chưa được đọc các dữ liệu chính xác về dịch bệnh, có rất nhiều số liệu chung chung được cung cấp, nhưng rất thiếu các thông tin cụ thể về người bệnh qua đời, về tình trạng sức khỏe, tuổi tác, nơi cư trú cụ thể, cũng như phục dựng lại con đường lan truyền của virus. Nhà sử học về y tế Pháp nhấn mạnh đến một thực tế là trong nhiều xã hội trước đây, để đối phó với dịch bệnh, phương tiện rõ ràng là thô sơ và ít hơn nhiều, nhưng lại có khá đủ các nguồn dữ liệu cho phép các sử gia phục dựng lại quá trình diễn biến của dịch bệnh dựa trên việc tổng hợp hồi ức của nhiều người. Có một điều nghịch lý là dịch bệnh tại Vũ Hán diễn ra ngay trước mắt chúng ta, nhưng lại có rất ít thông tin chính xác về diễn biến thực sự của dịch bệnh. Bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ về y tế cộng đồng, cũng đưa ra nhận xét theo cùng hướng này, nhưng ông đặc biệt lưu ý đến vai trò thụ động của Tổ chức Y tế Thế giới trong giai đoạn trước khi Trung Quốc thừa nhận dịch.
Là có thể nói rằng cho đến 2 tuần đầu của tháng 1 thì WHO đã có đầy đủ các thông tin để mà xác định về căn nguyên gây dịch cũng như là cái hướng xét nghiệm làm cơ sở cho xác định các cái tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ hiện mắc đối với dịch, đặc biệt là liên quan đến quy mô dịch mà xét nghiệm có thể cung cấp được. Tuy nhiên cái mảng này tôi thấy rằng là có vấn đề. Cả phía Trung Quốc là nơi ổ dịch phát sinh và trong đó có liên quan đến cái vai trò của WHO. Đấy là các thông tin về dịch tễ học để xác định cái nguy cơ, cái xác suất mắc bệnh và cái đường lây truyền và thời gian nhiễm bệnh, thời gian lây truyền và cách thức lây truyền cũng như là cái giai đoạn là ủ bệnh. Thì những thông tin này dường như bị chậm, dường như WHO đã chưa có một cái động thái thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học cộng đồng. Chính vì thế đã gây khó khăn trong vấn đề thiết lập một cái chính sách có hiệu quả trong phòng chống dịch.
Dịch COVID-19 đột ngột bùng phát trong những ngày gần đây tại nước Ý. Ý vốn là một trong những quốc gia đầu tiên ban hành tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế. Giới chuyên gia đặt câu hỏi vì sao?
Nhà báo bác sĩ Paul Ben Ki-moon trong một bài viết trên Le Monde ở ngày 25 tháng 2, ông đã nêu ra 2 nghiên cứu dịch tễ học mới đây của 2 nhóm khoa học gia Anh và Pháp được công bố vào ngày 21 và 23 tháng 2. 2 điều tra đưa ra cùng một kết luận, đó là có khoảng 2/3 người Trung Quốc nhiễm virus xuất ngoại nhưng không được phát hiện, và đây rất có thể chính là nguồn gốc dẫn đến tình trạng nhiễm virus từ người sang người phổ biến ngoài Trung Quốc không được giới y tế nhận dạng. 2 nghiên cứu hiếm hoi nói trên đã chỉ ra phần chìm của tảng băng, hình ảnh mà nhiều người thường dùng để nói về dịch COVID-19 đáng sợ, khó lường. Bác sĩ Paul Ban Ki-moon nhấn mạnh là đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dịch được coi là bất ngờ tăng vọt tại nước Ý trong những ngày gần đây. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng một trong những nguyên nhân chính của việc 2/3 số người Trung Quốc nhiễm virus xuất ngoại nhưng không được phát hiện là do chính sách che giấu thông tin về diễn biến dịch bệnh của chính quyền Bắc Kinh, ngay cả khi Trung Quốc đã chính thức thừa nhận có dịch, và Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò gì trong việc để Bắc Kinh độc quyền thông tin về dịch bệnh tại Trung Quốc. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về các tác động nhiều mặt của biện pháp phong tỏa hàng chục triệu dân cư tỉnh Hồ Bắc, biện pháp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần ca ngợi Bắc Kinh về biện pháp được coi là triệt để này. Trong hiện tại, nhiều ý kiến phản biện đã vạch ra tác dụng con dao hai lưỡi của biện pháp mang tính thời chiến này. Một trong các hệ quả là nhiều người xuất thân từ vùng dịch, một khi ra ngoài khu vực bị phong tỏa, có xu hướng mai danh ẩn tích vì sợ bị phát hiện. Dịch bệnh cũng có thể theo đó mà lan truyền ngoài vòng kiểm soát. Chính quyền Trung Quốc hiển nhiên là có trách nhiệm chính trong chuyện này, nhưng định chế Y tế Thế giới đóng vai trò ra sao? Liệu Tổ chức Y tế Thế giới có làm hết những gì trong phạm vi các quyền hạn được cộng đồng quốc tế giao phó hay không?
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về việc xử lý rác thải y tế ở châu Á trong thời kỳ virus corona. tạp chí có phần phỏng vấn ông Jean-Michel Rotrier, tổng giám đốc công ty Pháp Tesalis.
Tạp chí kinh tế.
Từ các hãng hàng không của Pháp đến ngành thời trang hạng sang hay công nghiệp xe hơi đều thất thu bạc triệu, nếu không muốn nói là bạc tỷ vì virus corona. Nhưng họa người phúc ta, dịch bệnh càng lan rộng, đơn đặt hàng của các hãng cung cấp máy xử lý rác thải y tế càng dày đặc. Đây là trường hợp của Tesalis, một công ty nhỏ gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp, hay Bertin Technology ở vùng Yvelines, ngoại ô phía nam Paris. Là tâm điểm của dịch viêm phổi cấp tính do chủng mới corona gây nên, song song với việc phải đối phó với khủng hoảng về y tế và công cộng, thì chính quyền ở thành phố Vũ Hán cũng như là của tỉnh Hồ Bắc đã phải cấp bách lên kế hoạch xử lý rác thải y tế, bởi đấy cũng là một nguồn lây nhiễm vô cùng lợi hại. Theo thống kê của Bộ Môi trường Trung Quốc, hôm 11 tháng 2 vừa qua thì cả tỉnh Hồ Bắc với gần 60 triệu dân mỗi một ngày thâu lượm 187 tấn rác y tế, trong đó 125 tấn trực tiếp liên quan đến COVID-19. Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo thêm là đã tăng cường khả năng xử lý rác thải y tế cho tỉnh này, điều thêm 23 đơn vị lưu động đến các thành phố Vũ Hán, Hoàng Cương và Tân Dương. Đấy không hơn không kém là những lò đốt rác y tế. Bộ cũng đã huy động thêm các đội ngũ xe vận tải để chuyên chở rác y tế từ bệnh viện đến các lò đốt rác. Có điều, vẫn theo các con số chính thức trên trang mạng của chính phủ china.org.cn, thì các lò đốt rác trong tâm dịch đang hoạt động gấp đôi so với bình thường. Đấy là bề nổi của tảng băng, và điều đó không cấm cản ngay từ khi dịch vừa bùng phát trước Tết Nguyên đán vừa qua, thì phía Trung Quốc đã lập tức liên lạc với các công ty của phương Tây, trong số này có Stericycle của Mỹ, AMB Ecosterin của Bỉ, Bertin Technology và Tesalis của Pháp. Riêng với hai công ty Pháp này, thì phía Trung Quốc đã đặt mua trên dưới 100 máy nghiền và tẩy khử rác y tế ngay tại chỗ, tức là ngay tại các bệnh viện, tránh được khâu chuyên chở làm gia tăng thêm nguy cơ lây nhiễm. Thông cáo của tập đoàn Bertin Technology hôm 11 tháng 2 vừa qua cho biết là Bộ Y tế Trung Quốc đã chính thức đặt mua 16 trạm xử lý rác thải y tế tại chỗ Sterile Wave để trang bị cho các bệnh viện ở Vũ Hán. Đây là đơn đặt hàng để đáp ứng với nhu cầu đang tăng mạnh do virus corona COVID-19 gây nên. Mỗi một trạm Sterile Wave có công suất tối đa 80 kg một giờ. Về phần Tesalis, một công ty nhỏ với chưa đầy 20 nhân viên có trụ sở tại thị trấn Saint-Jean gần thành phố Toulouse, miền Tây Nam nước Pháp, từ đầu mùa dịch đến nay, hãng làm việc hết sức mình. Tương tự như Bertin Technology, máy của Tesalis cũng cho phép xử lý rác thải y tế ngay từ trong bệnh viện, dưới tên gọi Steri Plus. Các trạm xử lý rác thải của Tesalis nhỏ, gọn và dễ dùng. Về mặt kỹ thuật thì công ty được thành lập từ năm 2012 này tập trung vào hai khâu, thứ nhất là nghiền nát các rác thải y tế và thứ hai là khâu khử trùng để rác thải y tế có thể được xử lý như rác do các hộ gia đình thải ra. Và trái với mong đợi, từ khi mà dịch virus corona bùng phát, thì khách hàng đầu tiên liên lạc với Tesalis lại chính là Việt Nam. RFI tiếng Việt đã liên lạc với công ty này để tìm hiểu về công nghệ xử lý rác thải y tế của Tesalis, và công ty đã phải thích nghi với những đòi hỏi trong mùa dịch COVID-19 như thế nào. Tổng giám đốc Tesalis Jean-Michel Rodriguez trước hết nói qua về kỹ thuật xử lý rác thải y tế của các trạm Terry Plus.
Máy của chúng tôi thuộc dạng nhỏ, dễ sử dụng cho mục đích tẩy lọc chất độc, biến rác thải y tế thành rác thường để có thể xử lý như chúng ta thường xử lý và đốt rác của các hộ gia đình vậy. Để làm được việc này, Tesalis sử dụng hệ thống nghiền rác thải y tế bao gồm từ y phục bảo hộ, mặt nạ y tế, kim và ống tiêm, tất cả những miếng ga dùng trong các ca mổ.
vân vân, tất cả được cho vào một cái thùng cắt tông hoặc bao đặc biệt chuyên dùng cho việc xử lý rác y tế. Thùng hoặc bao đó được cho vào máy, tương tự như chúng ta bỏ quần áo vào máy giặt. Rồi chúng ta điều khiển một chương trình cụ thể là trong vòng 10 phút, máy sẽ nghiền nát tất cả các loại rác nói trên, đồng thời khử luôn các chất độc và vi trùng ở mức 135 độ C trong vòng 10 phút. Như vậy là sau 10 phút, thùng cắt tông hay bao rác y tế ban đầu giờ đây đã tan vụn và trở thành một loại rác bình thường như tất cả các loại rác trong nhà khác.
Có một khác biệt lớn giữa công nghệ của Bertin Technology với Tesali, đó là một bên thì tẩy khử chất độc bằng sóng phi ba, còn bên kia thì dùng hơi nước nóng. Tổng giám đốc Tesali, ông Jean-Michel Rodriguez nhấn mạnh các trạm xử lý rác thải này dễ dùng đến mức độ nào.
C'est que nous avons développé des machines de petite taille qui peuvent être facilement mises en place chez nos clients.
Máy nhỏ, gọn và lại dễ sử dụng, nên có thể thích ứng với nhiều cỡ bệnh viện, trạm xá. Chúng tôi có nhiều cỡ máy có thể xử lý theo một chu kỳ 10 phút như vậy, đối với từ 20 cho đến 100 kg rác thải. Chỉ cần có điện và nước là máy xử lý rác y tế của Tesali có thể hoạt động. Bình thường ra chúng tôi giao hàng đến tận nơi, cử nhân viên đến hỗ trợ cho khách hàng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy. Nhưng vào thời điểm dịch bệnh đang hoành hành, thì chúng tôi gửi máy qua đường biển và hướng dẫn khách hàng về cách dùng qua video.
Thật ra, các trạm xử lý rác thải của Tesali có nhiều cỡ để có thể xử lý từ 20 cho đến 100 lít trong mỗi một chu kỳ 10 phút. Trung bình, máy cho phép nghiền nát và khử trùng khoảng 800 lít rác thải y tế một ngày. Tuổi thọ của mỗi một chiếc máy ước tính là 10 năm.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Trong bối cảnh mà dịch viêm phổi cấp tính, chủng mới đang lan rộng, từ nhiều tuần qua đã rất đông đảo khách hàng lui tới công ty của Pháp ở gần thành phố Toulouse. Michel Rodriguez của công ty này cho biết thêm.
Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi đã nhanh chóng được một số khách hàng liên lạc, ví dụ như là Trung Quốc, Việt Nam hay là Thái Lan. Tại Việt Nam, chúng tôi có một công ty phân phối đại diện ở Hà Nội, và chính đối tác này đã liên lạc đầu tiên hết với chúng tôi. Họ hỏi xem chúng tôi có sẵn bao nhiêu máy trong kho và có giải pháp nào thật an toàn, loại mọi rủi ro lây nhiễm virus corona hay không. Sau Việt Nam thì đến lượt Trung Quốc, rồi gần đây hơn là Thái Lan đã trực tiếp liên hệ với chúng tôi.
Tesali đã có một điểm phân phối tại Việt Nam từ 5 năm qua, và theo giám đốc công ty, một điểm mạnh của hãng là tất cả các máy đều được sản xuất ngay tại Saint-Jean gần Toulouse. 95% doanh thu của hãng có được là nhờ xuất khẩu. Với những gì được biết tới nay về COVID-19 thì đây là loại siêu vi bị tiêu hủy ở nhiệt độ trên dưới 56 độ C, nhưng virus corona lại rất dễ lây nhiễm. Tesali đã có những đề xuất đặc biệt nào trong việc tiêu diệt hiểm họa COVID-19 lây lan?
De notre côté, on a vu qu'il fallait que l'on fasse un cycle spécial qui permettait d'éliminer sans risque le coronavirus.
Chúng tôi đã nghiên cứu những phương pháp để loại nguy cơ lây nhiễm vì virus corona và đã tìm ra được giải pháp. Trước khi nghiền nát rác thải y tế, chúng tôi xả hơi nước nóng đến 85 độ C trong vòng 10 phút rồi mới bắt đầu quy trình nghiền nát và khử trùng rác vụn như bình thường. Theo các nghiên cứu y khoa, thì siêu vi trùng mới tuy rất dễ lây nhiễm nhưng sẽ bị vô hiệu hóa ở nhiệt độ trên dưới 56 độ C. Nói cách khác, vì virus corona, để xử lý một thùng rác y tế, quy trình tổng cộng kéo dài 20 phút. Hiện tại, phía Việt Nam ngỏ ý muốn đặt mua từ 30 cho đến 50 máy của Tesali. Phía Trung Quốc thì có thể đặt cọc mua từ 40 đến 50 chiếc, và chúng tôi sẽ gửi máy sang Trung Quốc ngay từ cuối tháng 2 này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã liên tục được nhiều quốc gia khác quan tâm.
Vào lúc còn có nhiều ẩn số về siêu vi gây bệnh dịch và tâm lý lo sợ virus như một bàn tay vô hình hoành hành ở khắp mọi nơi, vậy Tesali có đề xuất thêm các biện pháp an toàn để tránh mọi rủi ro lây nhiễm hay không? Jean-Michel Rodriguez trả lời.
Hiện tại, những nhân viên y tế có trọng trách xử lý rác thải đều đã được bảo vệ, được trang bị từ quần áo cho đến mũ, từ kính cho đến mặt nạ, găng tay, giày để tránh rủi ro lây nhiễm. Ở khâu này, chúng tôi không thể làm gì hơn. Tesali đặc biệt chú trọng vào mục tiêu là dù có virus corona hay không, thì miễn làm sao phải tẩy, khử được hết các chất độc và vi trùng, vi khuẩn trong rác thải y tế. Mục đích là rác thải y tế không gây nguy hiểm và có thể đưa vào những lò đốt rác như rác từ các hộ gia đình thải ra.
Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trước tình hình dịch virus corona ngày càng nghiêm trọng, Hàn Quốc xét nghiệm hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Một người Pháp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19, châu Âu chưa đóng cửa biên giới với Ý, ổ dịch lớn nhất tại châu lục này. Sau Brexit, nếu không đạt thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu, xuất khẩu Anh có thể thiệt hại 32 tỷ đô la. Đại dịch tinh trả về COVID-19 hoành hành trên mạng. Vì sao Iran trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới? Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ Radio France International hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.